Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 7 tháng 12 năm 2011.
Ủy hội sông Mekong bắt đầu cuộc họp mang tính chất quyết định về đập Xeaburi của Lào.
Trung Quốc, Mỹ mở vòng đối thoại quốc phòng thường niên tại Bắc Kinh.
Hàn Quốc dự kiến trang bị hỏa tiễn không đối địa đủ sức tấn công Bắc Triều Tiên.
Hoa Kỳ muốn chấm dứt vấn đề phân biệt đối xử với người đồng tính trên thế giới.
Đại sứ Pháp và Mỹ trở lại Syria tiếp tục gây áp lực lên Damas.
Tổng thống Nga đến Cộng hòa Séc thảo luận về lá chắn chống tên lửa của NATO ở châu Âu.
Liên hiệp châu Âu cắt viện trợ phát triển cho các nước đang vươn lên.
Mỗi ngày một sự kiện, xã hội công dân Nga vùng lên thách thức quyền lực của Vladimir Putin.
Phỏng vấn, tranh cử Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn chiếm thế thượng phong, nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington.
Kính thưa quý vị, Ủy hội sông Mekong bắt đầu cuộc họp mang tính chất quyết định về đập Xeaburi của Lào. Kể từ hôm nay, Bộ trưởng bốn nước thành viên Ủy hội sông Mekong khai mạc 3 ngày họp tại thành phố Siem Reap, Campuchia. Đây là một cuộc họp được đánh giá là tối quan trọng vì các đại diện Việt Nam, Thái Lan, Lào và Campuchia sẽ phải quyết định là có bật đèn xanh cho Lào xây dựng đập thủy điện Xeaburi trên dòng chính sông Mekong hay không. Đây là một công trình mà hầu như tất cả giới nghiên cứu khoa học đều cho rằng sẽ tác hại nặng nề đến môi trường và đời sống hàng chục triệu cư dân hai bên bờ con sông. Xin nhắc lại, đập Xeaburi là một công trình trị giá hơn 3,5 tỷ đô la do chính quyền Lào chủ trương, giao cho một nhà thầu Thái Lan xây dựng với nguồn vốn đến từ các ngân hàng Thái. Khi hoàn thành, đập này sẽ sản xuất khoảng 1.260 MW điện, mà 95% sẽ được xuất khẩu sang Thái Lan. Thế nhưng, công trình đầu tiên trong số hơn một chục con đập mà Lào cũng như là Campuchia và Thái Lan muốn xây dựng trên dòng chính sông Mekong ở vùng hạ nguồn đã làm dấy lên một làn sóng phản đối trước nguy cơ tiềm tàng của con đập đối với môi trường. Đối với giới hậu thuẫn cho công trình này, từ chính quyền Lào, nhà thầu cũng như giới tài phiệt Thái Lan, con đập sẽ mang lại nguồn lợi kinh tế rất cần thiết cho Lào và toàn thể khu vực. Ngược lại, các nhà khoa học đã cảnh báo về nguy cơ lợi bất cập hại vì công trình này sẽ kéo theo những tổn hại vĩnh viễn cho môi trường cũng như kế sinh nhai của hàng chục triệu người, nhất là các cư dân tại Campuchia và Việt Nam ở phía dưới con đập. Bất chấp các phản đối, chính quyền Lào đã tỏ quyết tâm xúc tiến công trình, kể cả khi không được các láng giềng đồng ý, vì trên nguyên tắc, ý kiến của Ủy hội sông Mekong chỉ mang tính chất tham khảo. Về phần các láng giềng của Lào, Thái Lan mới đây cho biết đã không phản đối đề án này vì đó là quyền tối thượng của Lào. Về phần Campuchia và nhất là Việt Nam, hai nước đã từng công khai phản đối công trình Xeaburi một cách mạnh mẽ. Chính trong bối cảnh kể trên mà giới bảo vệ môi trường càng lúc càng gia tăng sức ép. Sau kiến nghị hơn 22.000 chữ ký của Tổ chức Sông Ngòi Quốc tế, hôm qua đến lượt Liên minh Hãy Cứu Sông Mekong, Save the Mekong, tập hợp 39 nhóm xã hội dân sự và tổ chức phi chính phủ đã gửi thư ngỏ đến Ủy hội sông Mekong yêu cầu đình hoãn công trình Xeaburi. Để đánh động dư luận, Liên minh Hãy Cứu Sông Mekong còn cho đăng quảng cáo trên nhiều tờ báo ở Thái Lan và Campuchia, kêu gọi Thủ tướng hai nước này cùng với các đồng nhiệm Việt Nam và Lào ngăn chặn đề án Xeaburi. Theo dự kiến, quyết định về Xeaburi sẽ được đưa ra vào ngày mai.
Vẫn liên quan các công trình thủy điện trên sông Mekong, theo AFP, hôm nay Campuchia đã khánh thành một đập thủy điện lớn nhất nước với chi phí hàng trăm triệu đô la Mỹ. Dự án được thực hiện với nguồn vốn vay của Trung Quốc này đã bị các tổ chức bảo vệ môi trường chỉ trích gay gắt. Con đập Cam Chay cho nhà máy điện thủy điện có công suất 194 MW này được xây dựng ở phía nam tỉnh Campuchia, có tổng giá trị đầu tư 280 triệu euro. Thủ tướng Campuchia Hun Sen đánh giá đây là một sự kiện lịch sử trong phát triển đất nước. Trước những lo ngại của dư luận trong và ngoài nước về tác hại môi trường của con đập, ông Hun Sen khẳng định xin trích, không có sự phát triển nào mà lại không có tác động đến môi trường, hết lời dẫn. Ông cũng kêu gọi các nhà bảo vệ môi trường hãy nhìn vào một rừng cây hơn là vào một cái cây. Tổ chức bảo vệ môi trường của Mỹ International River cho biết rằng đập thủy điện Cam Chay làm phá hủy hàng trăm hecta rừng và đất nông nghiệp. Tổ chức này cũng cảnh báo về những tác động tai hại nguồn cá, nguồn sống của hàng trăm nghìn người dân địa phương quanh khu vực sông. Để thỏa mãn nhu cầu năng lượng của mình, Campuchia dự tính từ nay đến năm 2019 sẽ phải xây dựng 9 đập thủy điện, trong đó ít nhất có 4 công trình do Trung Quốc cấp vốn. Chính phủ Campuchia cho biết khi đi vào hoạt động thì các nhà máy điện này sẽ cung cấp cho Campuchia trên 2.000 MW điện mỗi năm. Trung Quốc, Mỹ mở vòng đối thoại quốc phòng thường niên. Theo AP, cuộc đối thoại quốc phòng Mỹ-Trung được dự kiến từ trước đã mở ra hôm nay, mùng 7 tháng 12 tại Bắc Kinh, trong bối cảnh những dấu hiệu đối đầu quân sự giữa hai nước gia tăng, đặc biệt kể từ khi Mỹ triển khai quân tại Úc. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh cho biết, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ bà Michelle Fugnoy đã gặp Tổng tham mưu phó quân đội Trung Quốc tướng Mã Hữu Thiên. Cơ quan ngoại giao của Mỹ cho biết đây là cuộc gặp lần thứ 12 trong khuôn khổ các cuộc thảo luận mang tính tham khảo. Nhưng đây cũng là cuộc đối thoại quân sự ở cấp bộ đầu tiên được mở lại kể từ hồi tháng 9 khi Mỹ thông báo bán cho Đài Loan một lượng lớn vũ khí trị giá lên tới gần 6 tỷ đô la. Việc làm này của Mỹ đã khiến Bắc Kinh nổi giận, dọa cắt đứt các cuộc đối thoại quốc phòng với Washington. Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc đối thoại lần này, hai bên sẽ trao đổi về các chủ đề như quan hệ quân sự giữa hai cường quốc, tình hình bán đảo Triều Tiên, Biển Đông và việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Khai mạc cuộc đối thoại quốc phòng thường niên hôm nay, tướng Mã Hiểu Thiên phát biểu, xin trích, hy vọng hai bên sẽ nắm bắt những cơ hội tốt nhất để mở rộng hiểu biết lẫn nhau, kiềm chế và tránh những đánh giá sai lầm, hết lời dẫn. Một ngày trước khi diễn ra cuộc đối thoại này, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã kêu gọi Hải quân Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu và tiếp tục hiện đại hóa nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Ngay sau đó, Washington đã đáp lại qua phát ngôn viên Bộ Quốc phòng rằng Trung Quốc có quyền tăng cường khả năng quân sự của mình nhưng phải làm một cách minh bạch. Thời gian gần đây, Bắc Kinh ngày càng tỏ rõ thái độ khăng khăng trong các tranh chấp chủ quyền trên biển với các nước láng giềng, nổi lên trong đó có vấn đề Biển Đông, một khu vực được đánh giá là giàu tài nguyên dầu khí, đồng thời là một tuyến đường hàng hải quan trọng của thế giới. Trung Quốc vẫn khẳng định chủ quyền hầu hết khu vực này, trong khi Việt Nam và Philippines liên tục tố cáo Trung Quốc gây hấn trên biển làm gia tăng căng thẳng. Trong khi đó, Washington cũng không giấu giếm mối quan tâm đặc biệt đối với châu Á-Thái Bình Dương, cùng những tuyên bố cứng rắn quyết hiện diện tại khu vực này.
Hàn Quốc dự kiến trang bị hỏa tiễn không đối địa, đủ sức tấn công các mục tiêu quân sự ở Bắc Triều Tiên. Một phát ngôn viên Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay đã cho hãng tin AFP biết là Seoul muốn mua 170 tên lửa loại nói trên và đang chờ chính phủ bật đèn xanh. Nhật báo Korea Times trích dẫn một nguồn tin chính quyền giải thích rằng đây là vũ khí răn đe trước các hành vi khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Theo viên chức nói trên, tên lửa có thể được bắn từ Seoul và trúng bất kỳ mục tiêu nào ở Bình Nhưỡng. Hiện nay, thì chính quyền Seoul đã dự trù một ngân khoản 388 tỷ won, tức 256,6 triệu euro, để mua loại vũ khí mới này. Có hai tập đoàn đang cạnh tranh nhau để giành hợp đồng, Lockheed Martin của Mỹ và Taurus System của Đức. Seoul sẽ cho biết quyết định trong khoảng thời gian từ đây đến tháng 9 năm tới. Thế nhưng, nếu Seoul không hài lòng với các điều kiện đưa ra, thì họ cũng có thể quyết định tự thiết kế hỏa tiễn cần thiết. Theo AFP, Hàn Quốc đã từng chế tạo hỏa tiễn để đối phó với mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Và theo Seoul, người láng giềng phương Bắc hiện có khoảng 600 hỏa tiễn Scud có khả năng tấn công các mục tiêu ở Hàn Quốc và cả ở Nhật Bản. Không kể đến 200 hỏa tiễn Hồ Đông có thể bắn trúng Tokyo. Bắc Triều Tiên cũng đã thử nghiệm loại hỏa tiễn liên lục địa Taepodon. Hoa Kỳ muốn chấm dứt vấn đề phân biệt đối xử với người đồng tính. Phát biểu tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thúc giục chấm dứt thái độ kỳ thị đối với người đồng tính trên thế giới và thông báo việc thành lập một quỹ hỗ trợ việc chống kỳ thị này. Đây cũng là một trọng tâm của chính sách ngoại giao Mỹ. Bà Clinton xem hành vi đánh đập hay giết chết người vì xu hướng tình dục của họ, hoặc là vì họ không theo khuôn mẫu áp đặt cho mọi hành vi của họ, là một sự vi phạm nhân quyền thô bạo. đối với bà, đồng tính không phải là một tội. Bà Clinton cho biết là Hoa Kỳ thành lập một quỹ thế giới cho sự bình đẳng với hơn 3 triệu đô la hỗ trợ cho các tổ chức bảo vệ quyền lợi người đồng tính ở các nơi. Bà còn nói thêm là bảo vệ quyền con người của mọi người đồng tính như không đồng tính cũng không phải là việc của duy nhất các quốc gia phương Tây, mà nhiều vùng khác cũng đã thực hiện như Nam Phi, Colombia hay Nepal. Theo AFP, bà Clinton đã được cử tọa nhiệt liệt hoan nghênh sau phát biểu của bà. Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra vào lúc mà Tổng thống Obama ra chỉ thị cho các cơ quan nhà nước, đặc biệt là những cơ quan phụ trách chương trình trợ giúp quốc tế bảo vệ quyền người đồng tính, đặt nó vào trọng tâm chính sách đối ngoại của Mỹ. Trong bức thư nội bộ, Tổng thống Mỹ đã tỏ mối lo ngại trước những hành vi bạo động nhắm vào người đồng tính trên thế giới. Ông Obama cũng kêu gọi Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Mỹ xem xét đúng đắn những người đồng tính tị nạn hay xin tị nạn bị hành sát ở quốc gia họ. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, sự đồng tính hiện vẫn bị cấm đoán ở 76 quốc gia.
Đại sứ Pháp ở Hoa Kỳ trở lại Syria tiếp tục gây áp lực lên Damas. Sau khi buộc phải rời Syria vì lý do an ninh, hôm qua đại sứ hai nước Pháp và Mỹ đã trở lại Damas để chứng tỏ Paris và Washington tiếp tục áp lực lên Damas ủng hộ phong trào phản kháng chế độ. Hai nước Pháp và Mỹ sau khi quyết định đưa đại sứ trở lại Damas đều nhấn mạnh nhiệm vụ của cơ quan ngoại giao của họ là hỗ trợ nhân dân Syria chống lại các cuộc đàn áp của chế độ Assad. Theo con số thống kê của Liên Hợp Quốc, kể từ khi các cuộc nổi dậy của người dân bùng phát hồi tháng 3 đến nay, đã có hơn 4.000 người chết trong các cuộc đàn áp của chế độ Damas. Bộ Ngoại giao Pháp cho biết Đại sứ Pháp Eric Chevalier đã trở lại Damas sau khi được triệu hồi giữa tháng 11. Việc trở lại Damas của Đại sứ Pháp không có nghĩa là mối quan ngại của Pháp về tình hình Syria đã hết mà ngược lại còn tăng thêm. Cùng lúc, Đại sứ Mỹ Robert Ford đã quay trở lại Damas sau khi rời nơi đây hồi cuối tháng 10 cũng vì lý do an ninh. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, việc Đại sứ Ford quay trở lại Damas thể hiện mạnh mẽ tình đoàn kết của chúng tôi với nhân dân Syria. Cùng thời điểm này, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã có mặt tại Geneva ngày hôm qua để gặp đại diện Hội đồng Quốc gia Syria CNS, một tổ chức được thành lập hồi tháng 10 tập hợp các phong trào đối lập chính tại Syria. Đây là cuộc gặp đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ với lực lượng đối lập Syria để bàn về các vấn đề thời kỳ hậu Assad. Trong lúc này, ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế, Syria đang phải chịu hàng loạt các biện pháp trừng phạt chưa từng có của phương Tây và các nước trong Liên đoàn Ả Rập.
Tổng thống Nga đến Cộng hòa Séc thảo luận về lá chắn chống tên lửa của NATO ở châu Âu. Tổng thống Nga Medvedev đến Praha trong một chuyến công du một ngày khởi sự vào tối nay với hai mục tiêu: bàn thảo về hệ thống lá chắn chống tên lửa của NATO mà Nga cực lực phản đối, và hợp tác kinh tế song phương Nga-Séc, trong đó có việc xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân mới cho nhà máy điện hạt nhân Tiệp ở Temelin. Theo ông Sergei Kiselev, đại sứ Nga tại Praha, Tổng thống Medvedev sẽ nêu một cách thẳng thắn quan điểm của Moscow về hệ thống lá chắn, đúng vào lúc mà các ngoại trưởng khối NATO họp tại hôm nay và ngày mai tại Brussels để tìm cách trấn an Nga trên hồ sơ đang gây căng thẳng này. Để phản đối hệ thống lá chắn của NATO mà Nga cảm thấy là một mối đe dọa, Moscow cuối tháng 11 vừa qua đã quyết định khởi động hệ thống báo động chống tên lửa ở Kaliningrad. Tổng thống Nga cùng trấn an là ông không đóng cửa đối thoại. Riêng về mục tiêu kinh tế, theo đại sứ Nga, thì nhiều thỏa thuận sẽ được ký kết nhân chuyến viếng thăm này. Trao đổi mậu dịch giữa hai bên đã gia tăng đáng kể, đạt 10,1 tỷ đô la từ tháng Giêng đến tháng 9 năm 2011, tăng 38% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Nga cũng đang ngấp nghé dự án hai lò phản ứng hạt nhân mới mà Praha muốn xây dựng cho nhà máy điện Temelin, vốn đã được trang bị bằng hai lò phản ứng của Nga. Trong cuộc chạy đua giành hợp đồng xây các lò phản ứng mới trị giá 20 tỷ euro, cạnh tranh với Nga còn có tập đoàn Areva của Pháp và Westinghouse của Mỹ. Những vấn đề trên sẽ được hai bên thảo luận trong buổi làm việc chính thức vào ngày mai giữa Tổng thống Medvedev với Tổng thống Séc Václav Klaus cùng Thủ tướng Séc.
Liên hiệp châu Âu cắt viện trợ phát triển cho các nước đang vươn lên. Hãng tin Pháp AFP cho biết hôm nay Ủy ban châu Âu đã quyết định cắt viện trợ phát triển của năm 2014 đối với 19 nước đang vươn lên để dành nguồn tiền cho các nước nghèo khó và để tập trung vào điều hành tăng trưởng kinh tế tốt hơn. trong số các nước bị cắt viện trợ đặc biệt có Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ. Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề phát triển Andrii Pibans cho biết, quyết định này là bước tiến triển mới trong quan hệ của châu Âu với các nước có nền kinh tế đang vươn lên, đồng thời đây cũng là chủ trương của châu Âu nhằm tập trung vào các nước nghèo nhiều hơn. Bắt đầu từ những năm tài khóa mới của châu Âu 2014-2020, quỹ viện trợ phát triển sẽ bị cắt đối với 19 nước gồm Argentina, Brazil, Chile, Trung Quốc, Colombia, Costa Rica, Equatoria, Kazakhstan, Iran, Malaysia, Maldives, Mexico, Panama, Peru, Thái Lan, Venezuela, Uruguay. Ngoài ra, Ấn Độ và Indonesia không giàu bằng các nước nói trên, nhưng có GDP vượt trên 1% so với của cả thế giới nên cũng bị cắt viện trợ phát triển của châu Âu. Cho dù không cấp viện trợ phát triển, nhưng Liên hiệp châu Âu vẫn tiếp tục hợp tác với các nước trên trong các vấn đề như khí hậu, môi trường, bình đẳng giới và nhân quyền. Quỹ viện trợ phát triển châu Âu FED được các nước châu Âu đóng góp trực tiếp nhưng do Ủy ban châu Âu quản lý và không nằm trong ngân sách của Liên hiệp châu Âu. Theo ông Pibas, Liên hiệp châu Âu là nhà tài trợ hàng đầu thế giới và chúng tôi phải đi đầu trong cuộc đấu tranh chống đói nghèo. Mặc dù đang lâm vào cuộc khủng hoảng nợ công trầm trọng, nhưng Liên hiệp châu Âu vẫn cam kết dành 0,7% GDP của mình cho viện trợ phát triển từ nay đến năm 2015. Trong tương lai, có thể ngân quỹ của FED sẽ tăng 38% so với năm tài khóa 2007-2013. Brussels còn đề nghị dành trên 18 tỷ euro để viện trợ cho các nước láng giềng của Liên hiệp châu Âu, chủ yếu là nhằm giúp các nước ven bờ Địa Trung Hải thực thi quá trình chuyển tiếp dân chủ sau các cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập vừa rồi.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, xã hội công dân Nga vùng lên thách thức quyền lực của Vladimir Putin.
Dù bị đàn áp không thương tiếc, phong trào chống bầu cử gian lận tại Nga vẫn không chùn bước. Vào hôm nay, nhiều lời kêu gọi xuống đường vẫn tiếp tục được đưa ra và được cả ngàn người hưởng ứng. Theo giới phân tích, từ nhiều năm nay, chưa bao giờ nhân vật số một tại Nga là ông Vladimir Putin lại bị công khai thách thức như vậy. Theo hãng tin Pháp AFP, một nhóm tự mệnh danh là Phong trào đấu tranh cho bầu cử trong sạch, vào hôm nay, thông qua mạng xã hội, đã kêu gọi mọi người tập hợp vào chiều thứ Bảy tới đây, tại trung tâm thủ đô Moscow. Cho đến trưa nay, hơn 8.000 người đã đáp ứng lời kêu gọi trên Facebook. Một nhóm khác gọi là chống đảng của những kẻ lừa đảo và trộm cắp, tên gọi phổ biến hiện nay của đảng cầm quyền nước Nga thống nhất của Thủ tướng Putin, thì kêu gọi mọi người biểu tình hàng ngày vào lúc 19 giờ. Nhóm này tuyên bố xin trích, bởi vì chính quyền đã đánh cắp cuộc bầu cử của nhân dân, chúng ta chỉ có thể bảo vệ quyền lợi của mình trên đường phố. Phong trào chống đảng cầm quyền đã bùng lên dữ dội tại Nga sau cuộc bầu cử Hạ viện Duma hôm Chủ nhật, bị các quan sát viên quốc tế cũng như phe đối lập cho là đầy rẫy gian lận. Cả chục ngàn người Nga đã xuống đường tại nhiều thành phố, đặc biệt là tại hai thành phố lớn Moscow và Saint Petersburg để phản đối. Trước việc uy quyền hầu như tuyệt đối của mình bị thách thức, Thủ tướng Nga đã thẳng tay trấn áp, viện đến cả lực lượng đặc biệt để chống biểu tình. Kết quả là đã có hàng trăm người bị bắt. Từ thủ đô nước Nga, thông tín viên Anastasia Bichu tường thuật.
Plusieurs milliers de personnes tentent de converger vers la place Triomphale Naya, lieu traditionnel de rassemblement de l'opposition, mais il est occupé par.
Hàng ngàn người cố tiến về quảng trường Triomphale Naya, nơi tập hợp truyền thống của phe đối lập Nga. Thế nhưng, nơi này đã bị hàng ngàn thanh niên ủng hộ ông Putin chiếm đóng, hô to khẩu hiệu nước Nga Putin. Bà Anna, nước mắt lưng tròng, cùng với chồng biểu tình đã khẳng định, sau cuộc bầu cử này thì tôi sẽ tham gia mọi cuộc biểu tình, nhưng cái đáng ghét là đài truyền hình tay sai của chúng tôi chỉ chiếu những cảnh biểu tình ủng hộ, những người la hét nước Nga Putin Medvedev mà thôi. Rõ ràng là cảnh sát không gây phiền hà cho những người xuống đường ủng hộ Điện Kremlin, nhưng lại mạnh tay đối với những người của phe đối lập, hô khẩu hiệu nước Nga không bóng dáng Putin hay Putin là kẻ cắp. Sasha, một người hiếm khi biểu tình, cho biết là sẽ dĩ anh xuống đường, đó là vì cuộc bỏ phiếu hôm Chủ nhật rất dơ bẩn. tôi không bầu cho ông Putin, và những người tôi biết cũng không ai bầu ông, cho nên không thể có 50% ở đây. Tôi nghĩ là người ta đã đánh cắp của chúng tôi đến 30% số phiếu. Trong hai đêm liền, phe đối lập đã tập hợp được rất đông đảo người. Oleg Orlov, chủ tịch của Hiệp hội Memorial, nhìn thấy đây là dấu hiệu xã hội Nga chuyển biến. Tình hình đã thay đổi. Những người cho đến nay biểu lộ sự bất bình trên mạng Internet, qua Twitter, Facebook, bây giờ chỉ họ ra khỏi nhà, xuống đường phản đối. Phải nói, nhờ Internet, họ đã thấy được gian lận bầu cử trắng trợn đến mức nào, và đó là yếu tố đã khiến họ tức giận và tham gia biểu tình đông đảo như thế. Mặc dù đã có hàng trăm người bị bắt, những lời kêu gọi tiếp tục biểu tình vẫn được đưa ra cho những ngày sắp tới.
Anastasia Bekio, Moscow, RFI.
Đối với giới quan sát, quả là phong trào phản đối bầu cử gian lận đã có quy mô rộng lớn chưa từng thấy từ nhiều năm nay. Điều này phản ánh tâm trạng chán ngán của xã hội dân sự Nga, ngày càng cảm thấy bị ngột ngạt dưới chế độ chuyên chế của ông Putin. Báo chí Nga đã phải nói đến, xin trích, sự thức tỉnh của một thế hệ mới, cho đến nay thường theo xu hướng phi chính trị. Hết lời trích.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát là một điểm báo do Lê Phước thực hiện. Kế đến là tạp chí đặc biệt Trọng Thành phụ trách nói về hát xoan, một nghệ thuật cổ truyền ở Việt Nam, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Tranh cử Tổng thống Mỹ, Barack Obama vẫn chiếm thế thượng phong. Nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington.
Thân chào nhà báo Phạm Trần. Thưa anh, cuối tuần qua thì trong cuộc chạy đua tranh ghế tổng thống của Mỹ có một cái sự kiện là một cái nhân vật khá nổi tiếng, người da đen là ông Herman Cain đã tuyên bố bỏ cuộc. Nguyên nhân nó như thế nào thưa anh?
Vâng thưa anh, đúng như anh vừa mới nói với quý vị thính giả thì ông Herman Cain là một cái người da đen lần đầu tiên của Đảng Cộng Hòa đã nổi lên một cách hết sức là bất ngờ. Từ một cái người thương gia không có nổi tiếng mấy, bất ngờ khi mà ông ra tranh cử tổng thống, mà ông ấy loan báo kể từ tháng Giêng năm nay, năm 2011, thì người ta chú ý đến tại sao có một người da đen mà lại là của Đảng Cộng Hòa, cái chuyện đã chưa bao giờ xảy ra. Thế thì cái nguyên do mà ông ta buộc phải rút lui là có hai cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là bởi vì có một số phụ nữ Mỹ, trong đó có một bà mới tố cáo đây, là có liên hệ tình cảm với ông ta. Cái bà mà sáu công đó là bà Ginger White, là cái bà nói rằng đã liên hệ với ông này trong suốt 13 năm cho đến khi ông ấy loan báo ra ứng cử tổng thống, tức là vào tháng Giêng năm 2011, thì cái sự liên hệ giữa hai người mới kết thúc. Nhưng mà cái lý do tại sao bà lại ra bài đưa cái câu chuyện riêng giữa hai người liên hệ tình cảm với nhau trong suốt một chặng đường dài 13 năm ra thì người ta không có biết tại sao. Thế nhưng mà ông Herman Cain, ông ấy tố cáo là đã có một nhóm người nào đó, hay là một phe nào đó, hay là những cái người nào đó trả tiền cho bà ta rất nhiều cho nên cái chuyện nó tiết lộ ra. Và chính vì cái sự tiết lộ tình cảm lâu dài như vậy đã khiến cho người dân Mỹ bắt đầu không có tin vào cái tư cách cá nhân của một cái ông ứng cử tổng thống nữa. Và cái sự ủng hộ của ông ấy từ 25 điểm tụt xuống chỉ còn có 3 điểm. Các cái cuộc giúp đỡ tiền bạc cho ông ta tranh cử đã giảm xuống ít nhất 15-20%, buộc lòng ông ta phải rút lui. Với hơn nữa là nếu mà ông ta kéo dài thì sẽ chỉ có làm hại cho Đảng Cộng Hòa thôi. Thành ra các lãnh tụ Đảng Cộng Hòa đã khuyên ông ấy là phải rút lui. Nhưng mà đối với luật lệ Mỹ đó, ông ấy tạm thời ông ấy bỏ cuộc, chứ không phải là ông ấy rút lui hẳn cuộc tranh cử. Là bởi vì ông làm như vậy là bị ông có quyền ông tiếp tục, ông tiêu những khoản tiền người ta giúp đỡ ông ấy, và ông quyền ông ấy tiếp tục để mà kêu gọi đóng góp tiền bạc cho ông ta. Thì đấy là một cái mánh khóe về vấn đề chính trị, để về vấn đề tài chính của ông ta. Có thể là ông ta còn nợ, trong cái vấn đề tranh cử thì ông phải cần có tiền để mà trả nợ. Nhưng mà không ai tin là ông ta có thể trở lại cuộc tranh cử đó thưa anh.
Dạ, với sự kiện Herman Cain tạm thời rút lui như vậy thì nó có một số hệ quả mà theo các hãng thông tấn nước ngoài thì chưa chắc là tốt cho những cái nhân vật còn lại trong Đảng Cộng Hòa thưa anh. Cái vấn đề này nó hư thực như thế nào? Hiện nay được biết là có ông Newt Gingrich là cái nhân vật có thể nói là sáng giá nhất của Đảng Cộng Hòa thưa anh.
Vâng, đúng như thế, là bởi vì mặc dù là ông Herman Cain rút lui đó, không có ảnh hưởng lắm, nhưng mà nó có cả ảnh hưởng tới cái người mà duy nhất anh vừa mới đề cập là ông cựu chủ tịch Hạ nghị viện Hoa Kỳ tên là Newt Gingrich. Ông này là 68 tuổi, ông này là một chính trị gia lão thành của Hoa Kỳ. Ông ấy đã làm dân biểu 20 năm đại diện cho cái bang Georgia, tức là một cái tiểu bang miền Nam của nước Mỹ. Thứ hai nữa là ông ta làm 4 năm chủ tịch quốc hội, và trong suốt 4 năm chủ tịch quốc hội, từ 1995 đến 1999, ông ấy tạo ra được một nhiều cái tiếng vang, và đặc biệt là vào cái năm 1994, thì nhờ cái uy tín của ông Newt Gingrich, nhờ cái tài điều khiển hạ viện của ông ta và cái vận động trong nội bộ Đảng Cộng Hòa, lần đầu tiên trong 40 năm Đảng Cộng Hòa đã chiếm đa số ở tại Hạ nghị viện. Vì vậy cho nên mọi người dân Mỹ mới chú ý đến cái nhân vật này. Tại sao ông ta có khả năng ông ta làm như thế? Là vì từ trước đến giờ cho đến năm 1994 thì Đảng Dân Chủ luôn luôn là kiểm soát cả hai viện, viện thư viện và Hạ nghị viện. Lần đầu tiên trong 40 năm ông Newt Gingrich, cái tài điều khiển của ông đã đánh bại Đảng Dân Chủ ở tại Hạ nghị viện.
Thưa anh Phạm Trần, Newt Gingrich đã đứng đầu ở trong cái số ứng cử viên ra tranh chiếc vé để mà tranh cử Tổng thống Mỹ. Thì cái nhân vật này được biết là một cái người bảo thủ, thì xin anh cho biết thêm là thật sự thì cái chủ trương của ông như thế nào thưa anh?
Vâng, cái điều mà nói rằng là Newt Gingrich là một người bảo thủ thì điều đó rất đúng, là bởi vì ông ta là một người rất thẳng thắn, rất cương quyết, không có nhượng bộ, không có muốn nhượng bộ bất cứ một cái đòi hỏi nào của bất cứ phe nào, kể cả những người ở trong đảng của ông ta. Bằng chứng là trong 20 năm làm dân biểu và trong 4 năm làm chủ tịch ở Hạ nghị viện, cái điều đó chứng tỏ là ông ta là một người rất cứng rắn, ông ta không có muốn có sự hòa hợp, có sự hòa giải. Bởi vậy cho nên rằng là ông Newt Gingrich, có nhiều người cho rằng ông ta là một người cực đoan. Tổng thống nước Mỹ phải là một người dung hòa, không thể nào có một người mà cực đoan như thế. Thì đấy là cái khuyết điểm đầu tiên, cái dư luận mà người Mỹ bây giờ đang chú ý đến. Liệu là dân Mỹ có bằng lòng để có đồng ý để cho một cái nhân vật cực đoan như thế, không có nhượng bộ, lỡ ra về vấn đề quốc tế, về vấn đề bang giao mà cũng không có nhượng bộ, làm hại cho nước Mỹ, thì sau đấy đang là có sự so sánh, đang là có sự bàn luận ở nước Mỹ về cái nhân vật này, Newt Gingrich đã thưa anh. Tuy nhiên đối với Việt Nam, đối với những cái biến cố ở Việt Nam thì ông ta không có xa lạ gì, và người Việt Nam rất là gần gũi với ông ta là bởi vì ông ấy cương quyết chống đối những cái vấn đề vi phạm nhân quyền, dân chủ và tự do. Ông là một người không có nhượng bộ như bất cứ một người nào khác. Thành ra các cái nước kể cả Trung Quốc, kể cả Việt Nam và kể cả Bắc Hàn là những cái nước mà ông ta hết sức chú ý đến vấn đề vi phạm nhân quyền, vi phạm dân chủ. Thành ra người Việt Nam và đặc biệt là người Việt Nam ở Hoa Kỳ không có xa lạ gì đối với nhân vật Newt Gingrich. Còn cái người thứ hai đó mà có thể là tranh chức với ông Newt Gingrich bây giờ là ông Mitt Romney, là cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts. Thì bây giờ cái số phiếu một của phe cực đoan bây giờ đang dồn về cho ông Newt Gingrich, và bắt đầu cái số phiếu mà ủng hộ cái ông Mitt Romney đang hạ xuống. Thành ra người ta đang chờ đợi cái cuộc bầu cử đầu tiên mùng 3 tháng Giêng năm tới tại cái bang Iowa, và sau đó thì đến ngày mùng 10 tháng Giêng ở tại cái tiểu bang New Hampshire, là hai cái cuộc trắc nghiệm đó rất là quan trọng đối với ông Newt Gingrich và ông Mitt Romney cũng như là các ứng cử viên khác của Đảng Cộng Hòa đó thưa anh.
Dạ, thưa anh, trước khi mà ông Herman Cain tuyên bố tạm ngưng cái chương trình tranh cử, công luận chờ đợi là cái trận chung kết giữa đương kim Tổng thống Obama và ông Herman Cain, hai ứng cử viên da đen, thì bây giờ ông đã rút lui. Như vậy thì cái nhân vật Newt Gingrich có phải là một cái đối thủ lợi hại của đương kim Tổng thống Obama hay không?
Vâng, cái thứ nhất là khi mà ông Herman Cain là một người da màu cũng giống như ông Tổng thống Obama của Đảng Dân Chủ mà buộc phải rút lui về những cái chuyện tình cảm cá nhân này kia đó, thì cái điều đó nó đem lợi lại cho ông Obama rất nhiều, là bởi vì trong số người da màu ở nước Mỹ vẫn có những người không đi theo Đảng Dân Chủ và vẫn có những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa, tức là mặc dù là đảng viên dân chủ nhưng mà vẫn muốn Đảng Cộng Hòa lên cầm quyền, là vì người ta nghĩ rằng và người ta tin rằng Đảng Cộng Hòa cương quyết làm nhiều việc mạnh mẽ hơn là Đảng Dân Chủ. Thành ra khi mà ông Herman Cain là một người da màu của Đảng Cộng Hòa buộc phải rút lui rồi, thì cái điều đó đem lợi lại cho ông Obama, là vì ông Obama sẽ lấy được cái số phiếu của những người da màu khác mà trước đây vẫn lưỡng lự không có muốn ủng hộ ông ta. Cái điều đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là nếu mà ông Newt Gingrich được Đảng Cộng Hòa chọn để mà chống lại ông Obama vào trong cuộc bầu cử sáng năm đó, thì chưa chắc mèo nào đã ăn mèo nào là bởi vì ông Newt Gingrich, như tôi nói hồi đầu, là một nhân vật không có nhượng bộ, mà đối với dân Mỹ, như tôi nói hồi đầu, là dân Mỹ không có muốn có một ông tổng thống cực đoan. Thành ra có thể người ta không đi bỏ phiếu, nhưng nếu mà cái số người không đi bỏ phiếu đó thì chỉ có hại cho Đảng Cộng Hòa, chứ không có hại cho Đảng Dân Chủ.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Quỹ hội sông Mekong bắt đầu cuộc họp mang tính chất quyết định về lập Sayaburi của Lào.
Trung Quốc, Mỹ mở vòng đối thoại quốc phòng thường niên tại Bắc Kinh.
Hàn Quốc dự kiến trang bị quả tiễn không đối địa đủ sức tấn công Bắc Triều Tiên.
Hoa Kỳ muốn chấm dứt vấn đề phân biệt đối xử với người đồng tính trên thế giới.
Đại sứ Pháp và Mỹ trở lại Syria tiếp tục gây áp lực lên Damas.
Tổng thống Nga đến Cộng hòa Séc thảo luận về lá chắn chống tên lửa của NATO ở châu Âu.
Liên hiệp châu Âu cắt viện trợ phát triển cho các nước đang vươn lên.
Mỗi ngày một sự kiện, xã hội công dân Nga vùng lên thách thức quyền lực của ông Putin.
Tranh cử Tổng thống Mỹ, Barack Obama vẫn chiếm thế thượng phong, nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington.
Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Lê Phước thực hiện.
Điểm báo.
Trung Quốc bị nhiều quốc gia nghi ngờ có nhiều gián điệp trên mạng, từ nước Đức, sang Pháp, Singapore, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, đến Úc. Tại Pháp, vấn đề này đang thu hút dư luận một cách khá mạnh mẽ. Nhật báo Le Figaro hôm nay có bài phân tích chi tiết sự việc với dòng từ khá ấn tượng, gián điệp Trung Quốc trong tầm ngắm của tư pháp Pháp.
Trong vòng 18 tháng qua, Pháp đã cho mở 6 cuộc điều tra về gián điệp mạng. Một chuyên gia cho biết, đường dây thường đến tận Trung Quốc. Vụ việc mới nhất liên quan đến một công ty ở vùng Lorraine được mua lại bởi tập đoàn General Electric của Mỹ. Hai người mới bị bắt hôm qua vì bị nghi ngờ có liên hệ với hai công nhân Trung Quốc đến từ một chi nhánh ở Quảng Đông. Hai công nhân này bị bắt vào ngày 26 tháng 9 năm 2011 và bị thẩm vấn về tội thu thập thông tin để cung cấp cho nước ngoài. Sự việc là, vào ngày 25 tháng 9, một trong hai người đã bị bắt quả tang khi đang lén chụp ảnh ở một khu vực cấm. Khi bị phát hiện, anh ta vội vàng giấu máy ảnh đi. Lập tức anh bị tịch thu điện thoại di động, máy vi tính, máy ảnh và máy ghi hình. Theo ngành công tố, đây không phải là hai công nhân đơn giản, họ là hai công nhân thực tập, có trình độ cao, có thể họ đã lãnh nhiệm vụ tiếp cận công nghệ cao của Pháp, chứ không phải đơn thuần đến Pháp để được đào tạo về những kỹ thuật cổ điển mà Trung Quốc đã áp dụng từ lâu. Hai vụ tương tự khác đã xảy ra ở Pháp hồi năm 2005 và 2006 cũng với chiêu bài người thực tập. Theo Le Figaro, mánh lới này tuy cũ kỹ nhưng vẫn còn đắc dụng. Một hình thức gián điệp khác tinh vi hơn mà Trung Quốc áp dụng, đó là gián điệp mạng. Một cuộc điều tra đang được thực hiện liên quan đến việc tấn công tin học nhắm tới 5 đại tập đoàn, trong đó đứng đầu là tập đoàn hàng không vũ trụ và quốc phòng Safran của Pháp. Năm 2009 và 2010, đã có 2 vụ tấn công tin học được phát hiện ở tập đoàn này. Điều tra đã tìm đến cội nguồn của vụ việc, đó là một sinh viên 22 tuổi người Trung Quốc học tại khoa luật thuộc Đại học Paris năm. Nữ sinh viên này bị bắt vào tháng 10 năm 2010 và khai nhận là do một người bạn nhờ cậy. Điều đáng chú ý là người bạn kia lại là một quan chức lãnh đạo của một cơ sở hàng không vũ trụ tại thành đô Tứ Xuyên. Theo các chuyên gia phản gián Pháp, các công ty đã báo động về hiện tượng sinh viên thực tập bị chệch hướng nghề nghiệp từ trong ngoặc kép. Trong quyển sách mang tên Mật vụ Trung Quốc thời hiện đại, tác giả Roger Faligo nhấn mạnh rằng, các nước đều tìm cách tiếp cận những người theo kiểu nêu trên khi họ về nước hoặc thậm chí ngay khi họ đang ở nước ngoài. Trung Quốc có nhiều người như vậy và có nhiều phương tiện để bức ép. Nói về lĩnh vực chiến tranh mạng, quân đội Trung Quốc sử dụng đến 20.000 nhân viên. Công việc thu thập thông tin được thực hiện bởi nhiều đối tượng, giảng viên, sinh viên, doanh nhân hay nhà báo. Năm 2009, WikiLeaks đã phát hiện tài liệu cho biết, nhiều sinh viên và doanh nhân Trung Quốc có quan hệ với các cơ quan mật thám trong nước. Đối với các nhân viên điều tra Pháp, họ cho biết việc điều tra gián điệp Trung Quốc còn vấp phải một số khó khăn, bởi các biện pháp mà Trung Quốc sử dụng tinh tế và phức tạp hơn so với Liên Xô trước đây.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Liberation có bài mang tựa đề Hồ Cẩm Đào muốn tăng cường sức mạnh hải quân Trung Quốc.
Hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã kêu gọi hải quân nước này tăng cường hiện đại hóa và các biện pháp chuẩn bị tác chiến. Tờ báo cho biết, trước ban quân ủy Trung ương do ông làm chủ tịch, ông đã dùng những lời lẽ chọn lọc để ra lệnh, nhưng lại không nêu đích danh một nước nào. thế nhưng theo tờ báo, nước mà ông ta muốn nhắm đến chính là Hoa Kỳ. Tờ báo nhắc lại, hồi tháng 11 rồi, Tổng thống Barack Obama đã tận dụng chuyến công du châu Á để tuyên bố tái triển khai quân đội tại Úc, một tuyên bố gây mất lòng Bắc Kinh. Đó là cường quốc kinh tế và chính trị, Trung Quốc đang muốn trở thành cường quốc quân sự. Vì thế, nước này không ngừng hiện đại hóa quân đội. Liberation nhận định, chiến lược này của Trung Quốc có nguy cơ làm mất thế cân bằng trong khu vực và gây căng thẳng với các nước láng giềng.
Liên quan đến quan hệ Hoa Kỳ-Miến Điện, nhật báo Liberation đăng bài phân tích của ông Jean Orcade, cựu cố vấn hợp tác tại Miến Điện.
Mở đầu bài viết, tác giả dí dòn, ngành ngoại giao Mỹ vừa cấp giấy chứng nhận tôn trọng dân chủ cho tân chính phủ Miến Điện. Tác giả muốn đề cập đến chuyến thăm vừa qua của Ngoại trưởng Hillary Clinton tới Rangoon và thủ đô Naypyidaw để gặp người đứng đầu chính phủ và gặp cả thủ lĩnh phe đối lập là bà Aung San Suu Kyi. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ kêu gọi chính phủ Miến Điện tiếp tục cải tổ, tuy nhiên vừa đề cập đến việc tháo bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ và châu Âu được thiết lập từ 20 năm nay. Tác giả nhắc lại, động thái ngoại giao mạnh của Mỹ ở Miến Điện đã có từ mấy năm nay, điển hình là vào năm 2009, một thứ trưởng ngoại giao của Mỹ đã đến nước này và kêu gọi tiến hành xem xét hủy bỏ lệnh trừng phạt của những năm 1990. Cũng giống như Trung Quốc, Mỹ đã cử đến Miến Điện một lực lượng ngoại giao hùng hậu, trụ sở đại sứ quán cạnh nhà bà San Suu Kyi, với một đội quân ngoại giao từ trong ngoặc kép và có cả những tùy viên quân sự thuộc ba binh chủng. Trong khi đó, các nước châu Âu chỉ duy trì các hợp tác văn hóa, y tế và nhân đạo. Nguyên nhân là bởi vì Miến Điện vốn là một quốc gia rất tiềm năng, có nhiều dầu hỏa, khí đốt, đá quý, vàng, nông nghiệp, rừng, vân vân, đúng là một thiên đường tiềm ẩn. Bên cạnh đó, nên nhớ rằng, hồi thời đế quốc Anh, Miến Điện là dựa lúa của vùng Đông Nam Á. Theo tác giả, trong thời kỳ khủng hoảng này, Miến Điện có vẻ là một miền đất hứa. Người Mỹ đã hành động, và sau khi các lệnh trừng phạt được xóa bỏ, sẽ ồ ạt đến nhiều hơn. Giải thích cho việc cải tổ của tân chính phủ Miến Điện, tác giả đặc biệt nhấn mạnh hai nguyên nhân chính. Đó là nước này muốn cải thiện hình ảnh để được chấp nhận giữ ghế chủ tịch ASEAN vào năm 2014. Thứ hai đó là nước này muốn thoát dần sự lệ thuộc vào Trung Quốc, bởi Trung Quốc gần đây đã khai thác lợi ích trên lãnh thổ Miến Điện một cách quá mức và gây mất lòng người dân địa phương.
Bị dùng vào chân tường, chính quyền Damas toan tính câu giờ, đó là tựa đề bài nhận định đăng trên nhật báo L'Humanité.
Sau nhiều lần làm ngơ trước tối hậu thư của Liên đoàn Ả Rập, cuối cùng chính quyền ông Assad cũng đã đồng ý ký thỏa thuận cho phép các quan sát viên của tổ chức này đến thị sát lãnh thổ Syria. Thế nhưng, thỏa thuận kèm theo một số điều kiện, trong đó đáng chú ý là phía Damas yêu cầu Liên đoàn Ả Rập làm rõ hơn vai trò của các quan sát viên. Đồng thời, Damas cũng nhắc lại điều số 8 của hiến chương thành lập Liên đoàn Ả Rập là cấm can thiệp để thay đổi chế độ của một nước thành viên. Tờ báo đánh giá, việc nhắc lại điều số 8 là muốn ám chỉ những nước hăng say muốn lật đổ chế độ Damas từ trong ngoặc kép, như Qatar hay Ả Rập Xê Út. Còn đối với thỏa thuận nói trên, tờ báo cho rằng Damas muốn tranh thủ thời gian để làm giảm bớt áp lực ngoại giao. Cũng giống như Liban, phản đối lệnh trừng phạt đối với Syria, Iraq không mặn mà với việc thay đổi chế độ Assad. Tổng thống Iraq ông Jalal Talabani lo ngại rằng những người cực đoan sẽ thay thế chính phủ hiện tại và chống lại chế độ dân chủ của Iraq, một điều trái ngược với tinh thần của mùa xuân Ả Rập. Ông cũng tuyên bố phản đối mọi sự can thiệp quân sự của phương Tây vào Syria. Trong bối cảnh đó, tình hình bạo lực tại Syria ngày càng nghiêm trọng. Tờ báo cho biết đến hiện tại đã có hơn 4.000 người chết. Từ đó, tờ báo muốn nêu nghi vấn, liệu Damas có thật lòng chăng khi tình trạng đàn áp vẫn tiếp diễn?
Cuối cùng, trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, nhật báo Lexico có bài cho biết, đại gia sản xuất sữa, tập đoàn Meiji của Nhật Bản đã phát hiện có nhiều sữa bị nhiễm kim loại nặng.
Tập đoàn Meiji vừa thông báo, đã phát hiện trong số 7 hộp sữa dành cho trẻ em hơn 9 tháng tuổi có một phần bị nhiễm kim loại nặng cesium ở nồng độ 30,8 becquerel trên 1 kg. Dù còn khá thấp so với chuẩn quy định là 200 becquerel trên kg, nhưng tập đoàn cũng dự tính thu hồi 400.000 hộp sữa có nghi vấn. Lãnh đạo tập đoàn cho biết muốn tìm hiểu nguyên nhân của vụ việc, bởi sữa bị phát hiện nhiễm cesium lại ở tận Hokkaido, cách xa khu vực nhà máy hạt nhân Fukushima. Ngay sau khi thông báo, các nhà đầu tư đã tranh nhau bán hàng loạt cổ phiếu của Meiji, khiến cổ phiếu của tập đoàn này bị giảm đi nghiêm trọng, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2009. sau đây xin mời quý vị đến với tạp chí đặc biệt do Trọng Thành phụ trách với đề tài Hát Xoan, một nghệ thuật cổ truyền ở Việt Nam, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Nghệ thuật hát xoan của tỉnh Phú Thọ, Việt Nam vừa được UNESCO, Tổ chức Văn hóa Giáo dục của Liên Hợp Quốc, công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần phải được bảo vệ khẩn cấp. Đây là một tin vui đối với những người yêu nghệ thuật cổ truyền. Hồ sơ dự tuyển của hát xoan Phú Thọ đã được nhiều nhà nghiên cứu nghệ thuật Việt Nam và quốc tế chuẩn bị rất công phu từ nhiều năm nay. Đây là hồ sơ duy nhất được toàn bộ các thành viên ban giám khảo phê chuẩn. Hát xoan, môn nghệ thuật cổ truyền gắn với vùng đất truyền thuyết của các vua hùng, được nói đến khá nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng thực sự còn tương đối ít được công chúng biết đến cặn kẽ. Không ít người cho rằng hát xoan đơn điệu và cổ lỗ và có một thái độ kính nhi viễn chi đối với thể loại nghệ thuật cổ truyền này. Trên thực tế, hát xoan đã có một thời mai một. Sau cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, hát xoan gần như không còn được tổ chức tại các phường hát vùng Phú Thọ. Số người biết hát xoan và có thể truyền dạy cho lớp trẻ chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Rất may mắn là trong thời gian khoảng 20 năm trở lại đây, việc phục hồi lại hát xoan đã được một số cơ sở văn hóa tại Việt Nam rất chú trọng. Việc UNESCO công nhận hát xoan là một cơ hội đặc biệt quan trọng cho phép môn nghệ thuật này tiếp tục con đường hồi sinh. Trong tạp chí hôm nay, RFI chuyển tới quý vị tiếng nói của các nhà nghiên cứu âm nhạc và nhạc sĩ về hát xoan. Khách mời của chúng ta là nhạc sĩ Đặng Huỳnh Loan từ Hà Nội, giáo sư Trần Quang Hải từ Paris và nghệ sĩ Trần Lãng Minh từ California. Trước hết, giáo sư nhạc sĩ Đặng Huỳnh Loan, nguyên phó viện trưởng Viện Âm nhạc, sẽ cho chúng ta biết một cách tổng quan về nghệ thuật hát xoan. Nhạc sĩ Đặng Huỳnh Loan là người phụ trách chính của hồ sơ hát xoan Phú Thọ trình lên UNESCO. Xin mời quý vị theo dõi các nhận xét của nhạc sĩ.
Nghệ thuật hát xoan nó ra đời từ rất sớm trong cái sinh hoạt của cư dân lúa nước ở Bắc Bộ. Đây là một cái nghệ thuật mà tất cả các nghệ nhân hiện còn ở những lứa tuổi từ 104, 105 cho tới các cụ ở tuổi 87, 88 đều nói rằng hát xoan là nghệ thuật hát thờ vua hùng. Cái thứ hai nữa, tức là nghệ thuật hát xoan có gì khác và có gì đặc biệt so với những nghệ thuật khác ở Việt Nam thì thế này, nghệ thuật hát xoan là nghệ thuật hát múa tập thể, và cái nghệ thuật hát múa tập thể ấy nó được sinh hoạt trong một phường có tính chất chuyên nghiệp. Nghệ thuật ấy lấy cái trung tâm là các cái cô đào xoan, và trong đấy thì chỉ có một người đàn ông gọi là người dẫn cắt và một người nhạc công, đấy là người ngồi đánh trống. Còn tất cả cái việc trình diễn hấp dẫn của cái nghệ thuật hát xoan là chính là các cái múa hát của đảo lương. Cái thứ hai nữa, tức là về cái âm nhạc thì nghệ thuật hát xoan thực sự nó là nghệ thuật có cái âm nhạc giai điệu hết sức là mộc mạc nhưng lại rất là dễ nghe. Nó khác với quan họ Bắc Ninh, nó khác với nhiều hình thức nghệ thuật khác là cái giai điệu nó được rất nhiều nốt tô điểm, được rất nhiều những cái nét biến hóa. Nhưng nó có một điều hấp dẫn là giữa cái hát nam thường và bao giờ cũng thế là nó hát cách nhau mà cũng bốn. Vì vậy ngay trong khi một cái điệu hát thì thường thường bao giờ nó cũng có những cái chuyển giọng hết sức là đột ngột. Và chuyển giọng ấy nó gây cho cái nghệ thuật hát xoan có một cái hấp dẫn khác. Mà thứ ba nữa, về nghệ thuật hát xoan, nó có ba cái phần mà nó đóng một vai trò quan trọng. Là thứ nhất, tức là cái nghệ thuật hát. Thứ hai là cái nghệ thuật múa. Và thứ ba là cái nghệ thuật trào xuyên nam nữ.
Thưa anh, như vậy thì nghệ thuật hát xoan ấy, vừa là một môn ca múa đối đáp để giao duyên nam nữ, nhưng mặt khác lại là cái môn múa hát để thờ thần tại một cái trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng. Vậy thì xin anh cho biết thì giữa hai cái hoạt động này thì cái mối quan hệ của nó với nhau như thế nào ạ?
Trước tiên ấy, là nghệ thuật hát xoan là nghệ thuật hát múa để mà cầu phúc, cầu hạnh phúc, cầu được vua hùng ban cho ân huệ. Đấy là mùa màng tốt tươi, nhân dân sinh được nhiều con cái. Thế vì vậy cho nên rằng để đạt được cái mục đích đấy thì một đêm xoan thường người ta chia nó ra làm ba cái chặng hát. Và ba cái chặng hát ấy nó có ba nội dung khác nhau nhưng gắn kết vào một vấn đề, đấy là ước nguyện sinh sôi, ước nguyện được giàu có và con đàn cháu đông. Vì vậy nó không có mâu thuẫn với nhau. Khởi đầu là người ta gọi là hát mời vua, tức là nhân dân mời vua về để vua ngự xem dân làng ca hát. Cái sau cái chặng mà hát mời vua, vua đã về ngự tọa tại Đình Lễ thì bắt đầu sang cái chặng hát người ta gọi là chặng hát quả cắt. Chặng hát quả cắt phải ra đời sau này. Nếu quốc gia đấy thì sau khi mời vua về và quan dân ca hát thì sẽ là hát những bài hát dân gian, là những bài hát trao duyệt. Nhưng mà đến thời Lê đấy thì khi mà cái Nho giáo nó phát triển cực thịnh thì bắt đầu là các thầy lễ và các nho sinh ở cái vùng văn hóa Đồi Gò đấy, người ta tham gia vào trong cái việc hát cửa đình. Và như vậy tức là nó đã ra đời một cái hát mà nó xem là dựng, tức là người ta gọi là hát quả cách. Nội dung của hát quả cách thì nó cũng là nội dung là ước mơ sinh sôi, đồng thời nó là cảm giác, nó là tình cảm của các nhà văn đối với mùa xuân, mùa thu, mùa đông, và đặc biệt là cái cảm giác của họ, cái ý nghĩ của họ, cái cảm xúc của họ đối với bốn cái nghề mà gắn liền đối với đời sống cư dân của cái vùng Gò Đồi đấy. Đấy là sĩ nông công thương. Cùng với bốn nghề đấy là bốn nghề nông, thì gồm có chăn trâu, có đánh cá, gồm có cây lúa và vân vân. Đấy là cái giai đoạn thứ hai. Thì giai đoạn đấy là giai đoạn thể hiện cái trí thức của con người, kính xin thần thánh ban cho dân hạnh phúc. Và đến thứ ba đấy, tức là để vua về xem dân làng ca hát, thì dân làng ca hát ở đây ấy, cái ca hát của họ là cái ca hát mang đầy tính phồn thực. Là chúng ta thấy ở trong cái chặng thứ ba mà chúng ta thường nói, tức là chặng hát trao duyên ấy, đấy chính là chặng hát phồn thực. Ở đây ấy, nó có rất nhiều những điệu múa, những bài ca tương đối cổ mà ở đấy nó thể hiện rõ nhất cái tinh thần ước mơ sinh sôi. Thế tức là khi vua về ngự xem con dân ca hát, chỉ con dân ca hát cái gì? Con dân ca hát là xin được nhiều con, nhiều cái, sinh được, sinh sôi. Và muốn được sinh sôi ấy thì xin được cái quan hệ nam nữ. Và chính vì vậy trong cái chặng hát thứ ba, tức là chặng hát trao duyên, thì ở hát xoan, duy nhất của hát xoan là có hát múa phồn thực trong cái nghệ thuật của mình. Và chúng ta biết rằng ở đây nó có ba cái điệu hát rất phồn thực của hát xoan. Thứ nhất là điệu đi chơi mợ gái. Ở đây nó thể hiện cái tinh thần là được thể hiện cái thèm khát của mình trước cái nữ giới, người nam giới. Và người nữ giới cũng thể hiện cái thèm khát của mình trước người nam giới. Và cái thiện sâu sắc thứ hai của cái nghệ thuật hát xoan cho cái ước vọng sinh sôi, cho cái phồn thực đấy, là nó nằm trong cái điệu hát mó cá. Mó cá là gì? Mó cá là điệu hát mà các cô đào xoan vòng tay nhau làm thành lưới và các chàng trai đứng giữa làm cá. Đấy, các chàng trai muốn thể hiện mình là anh chàng bắt cá chứ không phải là anh chàng thụ động là con cá. Vì vậy cho nên các anh chàng cá đấy thì lại biến thành các trai làng và nhảy ra vồ vào các cô đào. Với những cái điệu hát hết sức phồn thực, và khi những cái điệu hát ấy xảy ra đấy thì các cô đào luôn luôn cất lên một cái tiếng hát rất hay, đấy là vông vông tập vông tập tầm vông, vông tập vông tập tầm vông. Cái tiết tấu của nó như thách thức, như chào mời, như chờ đón những cái chàng trai ấy, làm cá đấy nhảy ôm vào cái chính cái điệu múa đấy là cái điệu kết thúc đơn mời vua về xem con dân ca hát. Tôi cho rằng cái cơ duyên đấy, với cái mà chúng ta suy nghĩ rằng cứ trước bàn thờ thì phải hết sức là nghiêm túc, hết sức là rụt rè, thì ở đây có một điểm mời vua về để xem con ca hát xin được sinh sôi, xin mùa màng tốt tươi, xin được hạnh phúc.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí đặc biệt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI với đề tài Tìm hiểu về môn nghệ thuật hát xoan của vùng Phú Thọ Việt Nam vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Chương trình hôm nay có sự tham gia của nhạc sĩ Đặng Huỳnh Loan từ Hà Nội, giáo sư Trần Quang Hải từ Paris và nghệ sĩ Trần Lãng Minh từ California, Hoa Kỳ.
Tiếp theo đây, giáo sư âm nhạc dân tộc học Trần Quang Hải từ Paris cho chúng ta biết các đặc điểm của âm nhạc hát xoan, một loại nghệ thuật rất cổ, với những ai chưa quen cần phải có cách nghe thì mới cảm thụ được vẻ đẹp của nó.
Theo như tôi thấy đó thì trong hát xoan, mặc dầu là những giai điệu đó nó hơi tương tự với nhau thì có thể là cái người mà nghe đó có thể bị nhàm chán, nhưng nếu mà đi tìm hiểu sâu xa hơn nữa đó thì trong mỗi một điệu hát đó nó có một tiết tấu đặc biệt và có những cái lời hát rất là đặc biệt mà dựa trên những cái thăng âm cũng rất là đặc biệt. Hát xoan là một cái điệu hát có nhiều thăng âm khác nhau. Có những thăng âm chỉ có 3 nốt nhạc, thì cái đó là một trong những cái thể cách mà cho ta thấy rằng điệu hát xoan là rất là cổ xưa. Tại vì trong đa số tất cả những loại hát của Việt Nam, giống như quan họ, gọi là trống quân, là đều dựa trên thăng âm ngũ cung. Trong khi đó là ở hát xoan, chúng ta thấy có những thăng âm tam cung, tứ cung và ngũ cung. Điệu nhạc tam cung đó có thể dính liền với những cái nhạc của thời các vua Hùng.
Giáo sư Trần Quốc Hải cũng nhấn mạnh đến tính tổng hợp của diễn xướng nghệ thuật mang tên hát xoan mà có lẽ ít loại nghệ thuật nào ở Việt Nam có được.
Cái đặc trưng trong cái hát xoan đó, thứ nhất là hát, múa, ha, rồi có thơ và có tiết tấu. Ở trong cái những cái điệu khác nó không có cái chuyện đó. Thí dụ như ở trong nhạc cung đình thì nó có cái nhạc và múa thôi, chứ nó không có hát mà hát đối hát đáp gì hết. Thì trong văn họ chỉ có hát đối hát đáp mà không có tiết tấu. Rồi trong ca trù đó là chỉ có hát đờn mà không có múa. Hát xoan đó thì nó có một phương thức trình diễn được hình thành từ lâu đời rồi. Đó là lề lối của hát xoan. Nói lề lối là nói những quy chế truyền thống. Thì dân ca địa phương nào cũng có những lề lối. Thí dụ như quan họ thì có lề lối hát bộ, hát chèo thuyền, hát ngoài trời, hát trong nhà, hay là có một trình tự lề lối diễn xuất đi từ hát hừ la, hừ la đến giọng sổng giọng vặt và nói giả bản. Có cách thức hát đôi nam và đôi nữ, hát đối giọng. Còn ta thấy là ở trong hò sông Mã thì có một trình tự hò theo năm giai đoạn: hò rời bến, hò đòi ngược, hò đòi xuôi, hò mắc cạn, hò cập bến, vân vân. Như hát xoan thì nó có kiểu khác, nó có gọi là trước hết là hát ở ngay cửa đình, rồi hát vào trong đình, rồi hát theo những cái giọng mà nghi lễ, rồi đến khi mà như sau khi mà đến cái giai đoạn thứ ba đó là cái giai đoạn hát xoan, hát chọc ghẹo thì khác, rồi đến khi mà hát giọng giả bạn đó thì cũng giống như ở trong quan họ, tức là mình hát để tự giả nhau và hẹn nhau trong năm tới sẽ trở lại hát nữa.
Hát xoan không chỉ dừng lại ở đình hay miếu, không gian của hát xoan trải rộng từ trung tâm của làng cho đến bến đò. Chính ở bến đò, nơi phường hát từ làng bạn cập bến vào mỗi mùa xuân, là nơi bắt đầu cho một sự giao tình. Giáo sư Trần Quang Hải mô tả.
Nó có những tục lệ riêng, thí dụ như ở hai cái phường An Thái và Phú Đức ha, thì cùng qua cái sông sang Đức Bắc ở hai bến đò khác nhau, và trai Đức Bắc mới đem trống cơm đón xuân ở cả hai nơi. Đó, thành ra con trai Đức Bắc đó cứ vài ba anh có nhóm dây lấy một cô đào xoan và đưa trống cho đào, hoàng dây buộc trống vào cổ đào, cũng có nhiều anh mang trống chẳng buộc dây, dúi trống vào tay cô đào hát mới nói rằng trống anh còn chữa có quai, mượn nàng bưng lấy rồi mai nên gần, mà nếu cô đào mà ưng mà nhận trống đó, thì phải hát trở lại, nửa mai nên tấn nên trần, bao giờ bưng trống mới gần được nhau. Đó, thành ra những cái chuyện đó mình có thấy rằng hai bên nó hát qua hát lại, hát qua hát lại. Đi từ bến đò mới về đình, đoạn đường này chỉ có một đoạn ngắn thôi mà nhiều khi hát cả mấy tiếng đồng hồ. Ví dụ như nói là đi đâu từ sớm đến giờ để cho tin đợi, tin chờ, tin mong. Cách sông em phải lũy thuyền, những như đường liền em tới sang ngay. Hay là bây giờ bắt gặp nhau đây, hỏi rằng dương ấy nợ này làm sao, dân dân về dân dân. Đó, thành ra tất cả những chuyện đó cho thấy rằng cái lúc đó là bắt đầu cũng như là cái vấn đề mà hát giao duyên. Thì ra có những cái nơi mình ta thấy rằng hai bên hát chung với nhau đó thì nó vui. Rồi tới khi mà chót cùng đó mới là gọi là hát giả từ. Mà hát giả từ là cái loại múa cá này kia. Rồi có những cái lúc mà bắt đầu mà hát đố chữ, tức là hát quê đố chữ đó. Mà hát cái đó là có thể là hoặc là nó qua một cái đêm thứ hai.
Như thế là rất là hay, vì nó cho thấy rằng là cái giai đoạn là gọi là chưa phải chính thức ấy, giai đoạn mà hát ở những bến đò này, hát như kiểu mời nhau để dạm nhau, cái đó nó gây một cái hưng phấn giữa cái hai cái nhóm hát, hai cái phường. Đây chính là lúc hai bên bắt đầu một đợt hát kết giao, đợt hát trải dài qua các chặng hát trong đình và sẽ khép lại với cuộc hát giao duyên sinh động trong phần kết. Hát giao duyên trong khuôn khổ của nghệ thuật hát xoan cần được hiểu như thế nào? Xin giáo sư hé mở một vài giá trị của phần này ạ.
Khi mà nghe hát xoan đó là phải nghe bằng lỗ tai và nhận thức được cái sự phong phú trong cái lời ca, trong cái sự ứng tác, ứng đối giữa trai gái thì nó có cái sự gọi là sự tức hứng rất là phong phú, là con trai chọc con gái trả lời lại, và qua những cái phương thức là dùng cái quả đúng là cũng là một cái quả mà một chiếc khăn bọc cái trầu cao vào trong đó và có những đồng tiền, thì cô gái nào đó cầm cái quả đúng liệng vào cho người con trai nào đó thì người ta đó bắt được đó thì sẽ phải trả lời, vì đó có cái sự trao đổi với nhau qua những cái câu chọc ghẹo với nhau mà rất là nghiêm túc chứ không phải là chọc ghẹo một cách lả lơi. Ví dụ như mà cái cậu trai mà hát mời đào đó nhận được cái quả đúng đó thì mới hát đúng này kết ở tay ta, Nào, đào hát đúng, đâu là đứng lên, nhắc trong mơn mởn màu hoa, đào ơi đứng dậy đôi ta, hát thờ. Thì bây giờ cái cô đào mới trả lời, đúng ơi ta, đặng đúng nghe, tìm nơi quần trắng áo the đúng vào người hỏi làm sao, em là quả đúng, em vào kết duyên. Thì cái này đó là trong cái loại này gọi là hát giao duyên, tức là khi đó đó là hai bên đó đều tức hứng với nhau, chứ không phải là học thuộc bài, mà tức hứng là chỉ có một giai điệu mà thôi, là thay đổi cái lời thôi. Khi mà hát một câu lục bát rồi đó, thì cả một cái nhóm nó, ví dụ là tình tính tăng, tăng tính tình, thì là cùng nhau hát. Rồi cái bên kia, ví dụ như nói là, ai về, về có nhớ, nhớ ta chăng ta, về, về ta nhớ, nhớ hàm răng cô mình cười, cái tình tính tăng đó. Rồi cái cô kia nói là, người đâu, đâu gặp gỡ, gỡ làm chi, trăm năm, năm nào biết có duyên gì, gì hay chăng, ví dụ như đó. Rồi cái tình tính tăng, ta tính tình, thành ra chỉ có làm sáng tác hai cái câu kia rồi cả nhóm là hát chung một tốt ca. Rồi trong khi cái này đó là cái người con trai nhận được quả đúng là hát lại cái lời bốn câu gì đó, rồi cái cô kia mới là thấy vậy đó, mà cô kia ưng ý đó thì sẽ trả lời lại. Rồi cái cô khác cầm cái quả đúng khác liền cho một cậu khác, mà chỉ có những người cô gái luyện đúng thôi, chứ con trai không không có luyện đúng.
Nghệ sĩ Trần Lãng Minh từ California, người đã chủ trương đưa hát xoan lên các sàn diễn ở Hoa Kỳ từ gần 10 năm nay, sống lại một số cảm xúc đã gắn bó ông với môn nghệ thuật này.
Trong cái lễ hội mà tổ chức ở Phú Thọ, tức là đất tổ Hùng Vương á, chúng tôi nghe được và biết được một số những điệu hát, điệu giao duyên. Trong cái nghệ thuật hát xoan thì nó có một cái hình ảnh rất là gợi cảm và gợi tình nữa thưa anh. Chẳng hạn như là hai cái câu chúng tôi nghe chúng tôi rất là thích như thế này. Đào ơi đào xích lại đấy, đào dịch lại đấy, của riêng tớ có cái này tớ cho. Hai cái câu lục bát với tôi nó làm cho riêng cá nhân chúng tôi cũng như là những người mà nghe đó rất thích, là vì nó nói lên cái tâm tình, một cái sinh hoạt mà có lẽ là gần gũi, tự nhiên, thoải mái. Cái tâm tình của con người nó cũng vui lên, nó cũng hứng khởi lên. Chúng ta ai cũng biết là cái giải đất Việt Nam của chúng ta nó gắn liền với sông nước nhiều. Cho nên là trong cái thể hiện của hát xoan thì chúng tôi thấy rõ ràng là có những cái hình ảnh, có những cái sinh hoạt. Ví dụ như là 30 ta đi ăn cá rô, mùng 1 cá ở sông Thao cá về, mùng 2 cá đi ăn thề, mùng 3 cá về, cá vượt Vũ Môn, làm trai lấy được vợ khôn. Khác nào cá vượt Vũ Môn hóa rồng.
Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI. Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ năm, 8 tháng 12, 2011, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị đến với bản tin thời sự. Tiếp theo là một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiêu điểm thời sự, Tú Anh biên soạn với chủ đề Sự sụp đổ của Liên Xô, 20 năm nhìn lại, với phần phân tích của nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai, cũng trên các băng tần thường lệ.